Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 2 tháng 12. Trước hết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tóm tắt nội dung bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ thủ đô Bangui về Roma. Và chương trình sẽ kết thúc với mục đạo vào đời. Tuần này, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài công hiệu bí tích truyền chức thánh. Bây giờ Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe nội dung bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế. Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ hai vừa qua trên chuyến bay từ thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn dài một giờ liên quan tới chuyến công du Phi Châu, cũng như một số vấn đề của giáo hội và quốc tế. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha. Trước hết, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, thay mặt các nhà báo cảm ơn Đức Thánh Cha về truyền thống hộp báo sau mỗi chuyến công du, nhất là sau chuyến viếng thăm dày đặc sinh hoạt như chuyến viếng thăm ba nước Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Cha cũng cảm ơn chị Elena Pinardi của Liên hiệp Phát thanh Truyền hình Âu Châu đã phát trực tiếp chuyến viếng thăm Trung Phi, nhờ đó hình ảnh các sinh hoạt của Đức Thánh Cha đã đến với khán thính giả thế giới. Cha cũng chúc mừng Liên hiệp mừng 65 năm hoạt động. Trước tiên là anh Namu Name của Nhật báo Quốc gia Kenya. Anh hỏi, thưa Đức Thánh Cha, tại Kenya, Đức Thánh Cha đã viếng thăm các gia đình nghèo ở Kangiremi. Đức Thánh Cha đã nghe các câu chuyện của họ bị loại trừ khỏi các quyền con người như thiếu nước trong lành để uống. Trong cùng ngày, Đức Thánh Cha đã đến sân vận động Kazarani để gặp gỡ giới trẻ. Các bạn trẻ cũng kể cho Đức Thánh Cha nghe tình cảnh không được hưởng các quyền căn bản của họ vì sự hà tiện và gian tham thối nát của con người. Đức Thánh Cha đã cảm thấy gì khi nghe các câu chuyện như vậy? Và phải làm gì để chấm dứt các tình trạng bất công này, thưa Đức Thánh Cha?
Liên quan tới vấn đề này, tôi đã nói rất mạnh ba lần. Trong cuộc gặp gỡ lần thứ nhất các phong trào bình dân tại Vatican, lần thứ hai gặp gỡ họ tại Santa Cruz de la Sierra bên Bolivia, rồi còn hai lần nữa. Đó là một chút trong thông điệp niềm vui phúc âm, rồi một cách rõ ràng hơn trong thông điệp Laudato Si. Tôi không nhớ các thống kê, vì thế xin anh chị em đừng đăng tải các thống kê mà tôi sẽ nói, bởi vì tôi không biết chúng có thật không. Nhưng mà tôi tin là có tới 80% tài nguyên thế giới nằm trong tay của 17% dân chúng toàn cầu. Tôi không biết có thật không, nhưng nếu nó không thật, thì nó đã được tìm ra, và các sự việc là như thế. Nếu có ai trong anh chị em biết thống kê, thì xin nói để nó được điều chỉnh. Đây là một hệ thống, trong đó ở trung tâm có tiền bạc, có thần tiền ngự trị. Tôi nhớ có lần gặp một vị đại sư lớn nói tiếng Pháp nói với tôi câu này. Ông ta không phải là người Công giáo. Ông nói, chúng tôi đã rơi vào chỗ tôn thờ ngẫu tượng tiền bạc. Và nếu các sự việc tiếp tục như vậy, thì thế giới sẽ tiếp tục như thế. Anh hỏi tôi cảm thấy gì? Khi nghe các chứng từ của người trẻ và tại Kanjemi, tôi đã nói rất rõ về các quyền con người. Tôi cảm thấy đau đớn. Và tôi nghĩ, làm sao mà người ta không cảm thấy điều ấy? Một nỗi đớn đau rất lớn. Chẳng hạn hôm qua, tôi đã tới thăm nhà thương nhi đồng. Đây là nhà thương nhi đồng duy nhất tại Bangui và toàn Trung Phi. Và trong khu vực chữa trị cấp bách, họ không có dưỡng khí. Có rất nhiều trẻ em thiếu dinh dưỡng. Nhiều lắm. Và bà bác sĩ nói với tôi, đa số các trẻ em sẽ chết, bởi vì các em bị bệnh sốt rét rừng rất nặng, và các em thiếu dinh dưỡng. Tôi không muốn giảng đâu, nhưng mà Chúa đã luôn luôn của trách dân Israel. nhưng đó là từ mà chúng ta chấp nhận vì nó là lời Chúa. Chúng ta tôn thờ thần giả. Và đó là tôn thờ thần giả khi một người đánh mất đi căn tính của mình, là con cái Thiên Chúa, nhưng lại thích tìm cho mình một vị thần hợp với mình. Đây là nguyên tắc. Và nếu nhân loại không thay đổi, thì các bần cùng, các thảm cảnh, chiến tranh, trẻ em chết vì đói, bất công sẽ tiếp tục. Số người chiếm giữ 80% của cải thế giới nghĩ gì? Đây không phải là chủ thuyết cộng sản đâu, đây là sự thật. Đó là sự thật, thật không dễ nhìn nó, và tôi xin cảm ơn anh đã đặt câu hỏi này, bởi vì đó là cuộc sống.
Câu hỏi thứ hai là của anh Mumo Macau của Radio Thủ đô Kenya. Anh hỏi, thưa Đức Thánh Cha, con muốn biết đâu đã là lúc đáng ghi nhớ nhất trong chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha tại Phi Châu. Đức Thánh Cha có sẽ mau trở lại viếng thăm Phi Châu không, và mục tiêu tới là ở đâu?
Chúng ta hãy bắt đầu từ phần cuối của câu hỏi. Nếu mọi chuyện xuôi chảy, tôi tin là chuyến viếng thăm tới sẽ là Mexico. Ngày tháng chưa được xác định. Thứ hai, tôi có trở lại Phi Châu hay không? Tôi không biết. Tôi già rồi. Các chuyến du hành nặng nề. Và câu hỏi thứ nhất là gì nhỉ? Xin đợi một chút, tôi phải nghĩ đã. Điều đáng nhớ đó là đám đông dân chúng, là niềm vui và khả năng mừng lễ với cái dạ dày trống rỗng. Đối với tôi, Phi Châu đã là một sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ Thiên Chúa khiến cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng cả Phi Châu cũng gây kinh ngạc cho chúng ta. Và có nhiều lúc đáng ghi nhớ lắm. Đám đông dân chúng, họ cảm thấy được viếng thăm, họ có một ý thức tiếp đón, bởi vì họ sung sướng cảm thấy được viếng thăm. Thế rồi mỗi nước có căn tính riêng của mình. Kenya thì tân tiến hơn một chút, phát triển hơn. Uganda có căn tính của các vị tử đạo. Người dân Uganda, Công giáo cũng như Anh giáo, tôn kính các vị tử đạo. Tôi đã ở trong hai đền thánh Anh giáo trước, rồi tới Công giáo. Và ký ức của các vị tử đạo là căn tính của họ. Lòng can đảm trao ban mạng sống cho một lý tưởng. Và Trung Phi thì có ước muốn hòa bình, hòa giải và tha thứ. Cho tới cách đây 4 năm, các tín hữu Công giáo, Anh giáo, Hồi giáo sống chung với nhau như anh em. Hôm qua tôi đã đi thăm đền thờ Hồi giáo, tôi đã cầu nguyện trong đó, và cả imam cũng đã lên xe giáo hoàng để đi một vòng trong sân vận động nhỏ. Đó là những cử chỉ bé nhỏ mà tôi làm, và đó là điều mà họ muốn, và có một nhóm nhỏ tôi tin là Kitô hữu, vì họ nói họ là Kitô hữu, rất là bạo lực, tôi không hiểu rõ lắm, nhưng không phải là nhà nước Hồi giáo, nó là một cái gì khác, nhưng mà là Kitô, và họ muốn có hòa bình. Giờ đây nếu có các cuộc bầu cử, họ đã lựa chọn nhà nước chuyển tiếp, họ đã chọn bà thị trưởng như là tổng thống của nhà nước chuyển tiếp, và bà sẽ tổ chức các cuộc bầu cử. Nhưng họ kiếm tìm hòa bình, hòa giải giữa họ, không có thù hận.
Tới phiên anh Philip Putella của hãng tin Reuters hỏi Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, ngày nay người ta nói nhiều về vụ Vatilis, không đi sâu vào vụ xử án đang xảy ra. Còn muốn hỏi Đức Thánh Cha, tại Uganda, Đức Thánh Cha đã nói buông rằng gian tham hối lộ có ở khắp mọi nơi và cả trong tòa thánh Vatican nữa. Như thế, câu hỏi của con là đâu là tầm quan trọng của báo chí tự do và của giáo dân trong việc nhổ tận gốc rễ sự gian tham hối lộ này tại khắp nơi nó hiện diện?
Tôi sẽ nói là báo chí tự do, đời và cả tôn giáo nữa. Nhưng chuyên nghiệp, bởi vì sự chuyên nghiệp của báo chí có thể là đời hay tôn giáo. Điều quan trọng đó là các chuyên viên. Thật vậy, để các tin tức không bị lèo lái, có đúng thế không? Đó, đối với tôi nó quan trọng, bởi vì việc tố cáo các bất công, các gian tham hối lộ là một công việc đẹp. Ở đó có gian tham hối lộ, và rồi người có trách nhiệm phải làm cái gì đó, đưa ra một phán đoán, loan báo một tòa án. Nhưng báo chí chuyên nghiệp phải nói tất cả mà không rơi vào trong 3 tội thông thường nhất là thông tin sai lạc, nói một nửa và không nói nửa kia, vu khống. Báo chí chuyên nghiệp khi không có sự chuyên nghiệp thì làm bẩn người khác với sự thật hay không sự thật và nói xấu, tức là nói những điều lấy mất đi danh tiếng của một người với các điều mà trong lúc này không gây hại gì cả, có lẽ các điều trong quá khứ. Và đó là 3 thiếu sót mưu sát tính chuyên nghiệp của báo chí. Chúng ta cần có sự chuyên nghiệp, sự đúng đắn. Câu chuyện là như thế. Câu câu chuyện là như vậy, câu chuyện là như thế. Và liên quan tới việc gian tham hối lộ, phải coi kỹ các dữ kiện và nói lên các dữ kiện ấy. Phải có gian tham hối lộ ở đây vì cái này, vì cái này, vì cái này. Rồi một nhà báo mà chuyên nghiệp, nếu sai thì xin lỗi. Tôi đã tin rằng, nhưng rồi tôi nhận thấy là không có. Và như thế các chuyện xuôi chảy, nó rất là quan trọng.
Tới phiên anh Philippe de Saint-Pierre đặc trách đài truyền hình công giáo Pháp, chúng ta sang Paris, mọi người đều gần gũi với nước Pháp trong lúc này. Anh hỏi, thưa Đức Thánh Cha đã trao ban danh dự cho khán đài có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục, Imam và Mục sư tại Bangui. Ngày nay hơn bao giờ hết người ta nói rằng khuynh hướng tôn giáo quá khích đe dọa toàn hành tinh. Chúng ta đã thấy tại Paris. Như vậy, trước nguy hiểm này, Đức Thánh Cha có nghĩ rằng các vị lãnh đạo tôn giáo phải can thiệp nhiều hơn vào lĩnh vực chính trị hay không?
Can thiệp vào lĩnh vực chính trị, còn nếu anh muốn nói là làm chính trị thì không. Hãy làm linh mục, mục sư, imam, rabbi, đó là ơn gọi của họ. Nhưng người ta làm chính trị một cách gián tiếp, bằng cách giảng các giá trị đích thật, và một trong các giá trị lớn nhất là tình huynh đệ giữa chúng ta. Chúng ta tất cả là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có cùng một cha, cần phải làm chính trị trong nghĩa này, một chính trị của sự hiệp nhất, của hòa giải, và của một từ mà tôi không thích nhưng phải dùng nó, đó là của sự khoan nhượng, nhưng không phải chỉ của sự khoan nhượng mà là sự chung sống của tình bằng hữu. Nó là như vậy. Khuynh hướng quá khích là một căn bệnh có trong tất cả mọi tôn giáo. Chúng tôi là công giáo, chúng tôi cũng đã có vài khuynh hướng quá khích. Không phải vài mà biết bao nhiêu là quá khích. Mà người ta lại tin là sự thật tuyệt đối và người ta tiếp tục bằng cách bôi nhọ người khác với sự vu khống, nói xấu và họ làm bậy, họ làm bậy. Và tôi nói lên điều này vì nó là giáo hội của tôi, cả chúng ta nữa, tất cả. Và phải chiến đấu, khuynh hướng quá khích tôn giáo không phải là tôn giáo. Tại sao? Bởi vì nó thiếu Thiên Chúa, nó là tôn thờ thần giả, cũng như tiền bạc là thần giả. Làm chính trị trong nghĩa thuyết phục người có khuynh hướng này là một nền chính trị mà chúng ta là hàng lãnh đạo tôn giáo phải làm. Nhưng khuynh hướng quá khích luôn luôn kết thúc trong một thảm kịch hay trong các tội phạm. Nó là một điều xấu, nhưng trong mọi tôn giáo đều có một mảnh nhỏ.
Tiếp theo đây là chị Cristina Caricato của TV2000 là đài truyền hình công giáo của các giám mục Italia. Chị hỏi, thưa Đức Thánh Cha, sáng nay khi chúng ta đang ở Bangui, thì tại Vatican có vụ xử án Đức ông Vallejo Banda và bà Chauki, cũng như hai nhà báo. Con xin đưa ra câu hỏi mà nhiều người khác cũng muốn đưa ra, đó là tại sao lại có hai người này? Làm sao trong tiến trình cải tổ mà Đức Thánh Cha đã bắt đầu, hai người thuộc loại này lại đã có thể vào trong ủy ban Cosia được? Đức Thánh Cha có tin là mình đã lầm hay không?
Tôi tin là đã có một lầm lẫn. Đức ông Vallejo Banda đã vào ủy ban vì chức vụ ngài đã có và đã có cho tới nay. Ngài đã là thư ký của Sở Tài chính Tòa Thánh nên đã vào. Còn bà Sauki tôi không chắc chắn, nhưng tin là mình không sai nếu nói là chính Đức ông đã giới thiệu bà như là một phụ nữ hiểu biết thế giới của các tương quan thương mại. Nó là như thế. Và họ đã làm việc. Khi công việc đã xong, thì các thành viên của ủy ban gọi là COSEA, có vài người ở lại chức trong Vatican. Cả chính Đức ông Vallejo Banda, còn bà Sauki thì đã không ở trong Vatican nữa. Vài người nói rằng bà ta đã giận dữ vì vậy, nhưng các thẩm phán sẽ nói cho chúng ta biết sự thật liên quan tới các ý hướng như họ đã làm. Đối với tôi, đó đã không phải là một ngạc nhiên, vì nó đã không khiến cho tôi phải mất ngủ. Bởi vì họ đã cho thấy công việc đã bắt đầu với Ủy ban Chín Hồng Y tìm kiếm gian tham hối lộ và những gì không ổn. Và ở đây tôi muốn nói lên một điều, không có Vallejo và Chauki, nhưng tất cả mọi người, mọi sự. Thế rồi nếu chị muốn, tôi trở lại đề tài gian tham hối lộ. Từ gian tham hối lộ, một trong hai người Kenya đã nói 13 ngày trước cái chết của Thánh Gioan Phaolô II trong buổi đi đàng thánh giá. Khi đó do Đức Hồng Y Ratzinger hướng dẫn, ông đã nói đến các dơ bẩn của giáo hội, ông đã tố cáo điều ấy trong ngày thứ sáu tuần thánh. Thế rồi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đức Hồng Y Ratzinger trở thành giáo hoàng, nhưng trong thánh lễ cho việc bầu giáo hoàng, ngài đã là Hồng Y niên trưởng. Ngài cũng nói lên cùng điều ấy, và chúng tôi đã chọn ngài vì sự tự do nói lên các điều ấy. Và từ lúc đó, có trong không khí của Vatican là ở đây, có gian tham hối lộ, có sự thối nát. Trên sự phán đoán này, tôi đã cho các thẩm phán các tố cáo cụ thể, bởi vì điều quan trọng đối với việc bênh vực là đưa ra các lời tố cáo. Tôi đã không đọc các lời tố cáo cụ thể, kỹ thuật. Tôi đã muốn là chuyện này kết thúc trước ngày mùng 8 tháng 12 cho năm lòng thương xót. Nhưng tôi tin là không thể làm được, bởi vì tôi muốn là tất cả các luật sư bảo vệ có giờ để bênh vực, có sự tự do bênh vực, và họ đã được chọn làm sao thì là cả lịch sử. Nhưng việc gian tham hối lộ đến từ xa.
Nhưng Đức Thánh Cha có ý tiến hành như thế nào để những chuyện như vậy không xảy ra nữa?
Tôi cảm ơn Chúa vì không có Lucrezia Borgia. Nhưng tôi không biết. Tiếp tục với các hồng y, với ủy ban để quét dọn sạch sẽ.
Cha Lombardi nói bây giờ tới phiên anh Nestor Bunguta, người Colombia, của Radio W và Caracol. Thưa Đức Thánh Cha, con xin hỏi Đức Thánh Cha về một đề tài đặc biệt liên quan tới châu Mỹ Latin, bao gồm cả đất nước Argentina của Đức Thánh Cha nữa. Tại Argentina, với ông Macri, sau 12 năm sống dưới chế độ của bà Kirchner, đang hơi có thay đổi. Đức Thánh Cha nghĩ gì về các thay đổi này và nền chính trị tại châu Mỹ Latin đang theo một hướng đi mới như thế nào?
Tôi đã nghe vài ý kiến, nhưng thực ra về tình hình địa lý chính trị trong lúc này thì tôi không biết nói gì. Thực sự là như vậy, tôi không biết. Bởi vì có các vấn đề trong nhiều nước, trong đường lối này, nhưng thật sự là tôi không biết nó đã bắt đầu tại sao và như thế nào. Tôi thực sự không biết. Có nhiều nước châu Mỹ Latin ở trong tình trạng một chút thay đổi này. Đúng vậy, nhưng tôi không biết giải thích nó.
Tiếp đến là anh Quocken của hãng tin DPA Nam Phi. Anh hỏi, thưa Đức Thánh Cha, bệnh SIDA đang tàn phá Phi Châu. Các thuốc điều trị có nghĩa là ngày nay nhiều người có thể sống lâu hơn. Nhưng mà nạn dịch tiếp tục. Chỉ tại Uganda năm ngoái đã có tới 135.000 trường hợp lây bệnh mới. Tại Kenya tình hình còn tệ hơn. SIDA là lý do đầu tiên gây ra cái chết cho người trẻ Phi Châu. Thưa Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các trẻ em bị bệnh liệt kháng và đã lắng nghe chứng từ cảm động tại Uganda. Nhưng Đức Thánh Cha đã nói rất ít về đề tài này. Chúng ta biết là việc phòng ngừa là nền tảng. Chúng ta biết là bao cao su không phải là phương thế duy nhất giúp chặn đứng nạn dịch. Nhưng chúng ta cũng biết nó là một phần quan trọng của câu trả lời. Có lẽ đã đến lúc làm nhẹ bớt các lập trường của giáo hội đối với vấn đề này và cho phép dùng bao cao su để phòng ngừa việc lây bệnh hay sao, thưa Đức Thánh Cha?
Đối với tôi, câu hỏi xem ra nhỏ quá và cũng là một câu hỏi phiến diện nữa. Đúng, nó là một trong các phương thế. Trong điểm này, nền luân lý của giáo hội, tôi nghĩ, đang đứng trước một sự phức tạp. Nó là điều răn thứ 5 hay thứ 6, bênh vực sự sống hay liên hệ tính dục rộng mở cho sự sống. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn hơn. Câu hỏi này khiến tôi nghĩ tới câu hỏi một lần kia mà người ta đã đưa ra cho Chúa Giêsu. Thưa Thầy, chữa bệnh ngày Sa-bát có hợp pháp không? Phải chữa lành. Câu hỏi là có được phép chữa bệnh như thế không? Nhưng thiếu dinh dưỡng, khai thác bóc lột con người, lao động nô lệ, thiếu nước trong lành để uống, đó là các vấn đề. Chúng ta không nói tới việc có thể dùng cái băng này hay cái băng kia cho một vết thương bé tí. Vết thương lớn đó là bất công xã hội, bất công môi sinh, bất công mà tôi đã nói tới, của khai thác bóc lột và thiếu dinh dưỡng. Cái đó thì có. Tôi không thích đi xuống các suy tư có tính cách giải nghi học, khi người ta chết vì thiếu nước trong lành và vì đói, vì thiếu nhà ở, khi tất cả mọi người đều được chữa lành, hay khi sẽ không còn có các bệnh thê thảm này mà con người gây ra vì bất công xã hội hay để kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi tin rằng có thể hỏi, có được phép chữa bệnh ngày thứ bảy không? Tại sao nếu người ta tiếp tục chế tạo vũ khí và buôn bán vũ khí? Các cuộc chiến là lý do gây ra chết chóc lớn lao hơn nhiều. Tôi sẽ nói là đừng nghĩ tới việc có được phép hay không được phép chữa bệnh ngày Sa-bát. Tôi sẽ nói với nhân loại, hãy tạo dựng công bằng, và khi tất cả mọi người sẽ được chữa lành, khi không còn bất công trên thế giới này nữa, thì chúng ta có thể nói tới ngày Sa-bát.
Anh Marco Ansando của Nhật báo Cộng hòa Italia hỏi, thưa Đức Thánh Cha, trong các nhật báo tuần qua có hai biến cố lớn được các phương tiện truyền thông nói tới. Một là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi Châu, và chúng con hạnh phúc vì nó đã kết thúc thành công lớn dưới mọi khía cạnh. Thứ hai là một cuộc khủng hoảng quốc tế xảy ra giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay Nga bay trên không phận thổ trong vòng 17 giây, khiến cho có các lời tố cáo, không xin lỗi từ phía này và tố cáo từ phía kia, tạo ra cuộc khủng hoảng không còn phải có trong tình hình để tam thế chiến từng mảnh mà Đức Thánh Cha nói tới. Con xin hỏi đâu là lập trường của Tòa Thánh Vatican trong vấn đề này? Đức Thánh Cha có nghĩ tới việc viếng thăm Armenia nhân dịp kỷ niệm 101 năm các biến cố của Armenia vào tháng 4 năm tới như Đức Thánh Cha đã làm với Thổ Nhĩ Kỳ hay không?
Năm ngoái tôi đã hứa với ba vị thượng phụ là sẽ đi, có lời hứa. Tôi không biết tôi có thể thực hiện được không, nhưng có hứa rồi. Thế rồi các chiến cuộc. Chiến tranh xảy ra vì tham vọng. Tôi nói tới các chiến tranh, không phải các cuộc chiến tự vệ chính đáng chống lại một kẻ xâm lăng bất công, nhưng các cuộc chiến làm thành một kỹ nghệ. Trong lịch sử chúng ta đã thấy biết bao lần một quốc gia, ngân quỹ không chạy, thôi, chúng ta hãy làm một cuộc chiến, và thế là hết thiếu hụt. Chiến tranh là một áp phe buôn bán khí giới. Các kẻ khủng bố có khí giới không? Có lẽ có một ít. Ai là người cho họ khí giới? Để gây chiến tranh. Có cả một mạng lưới lợi nhuận, nơi đâu có tiền bạc thì đằng sau có quyền lực, quyền bính đế quốc hay quyền bính kết hợp. Nhưng từ bao năm nay chúng ta đang ở trong chiến tranh, và mỗi lần càng nhiều hơn, các mảnh, ít là các mảnh, và càng ngày chúng càng to hơn. Tôi nghĩ gì à? Tôi không biết Tòa Thánh Vatican nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ rằng chiến tranh là một tội, và nó chống lại nhân loại, tàn phá nhân loại, gây ra cảnh khai thác bóc lột, buôn người và biết bao nhiêu điều khác nữa. Cần phải chặn nó lại. Tại Liên Hiệp Quốc tôi đã nói điều này hai lần, ở đây bên Kenya cũng như bên New York. Ước chi công việc của quý vị không là một chủ trương duy danh tuyên bố, nhưng hiệu nghiệm. Ước chi người ta tạo dựng hòa bình. Họ làm bao nhiêu điều. Ở đây bên Phi Châu tôi đã thấy các lính bảo hòa làm nhiều việc, nhưng điều này không hữu hiệu. Các cuộc chiến không phải của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình. Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới, đã làm mọi sự tốt đẹp. Tất cả đều tốt đẹp. Và rồi như Thánh Kinh trình thuật, một người anh em giết người anh em khác. Đó là cuộc chiến thứ nhất, đệ nhất thế chiến giữa các anh em. Tôi không biết các tư tưởng này đến với tôi như thế, và tôi nói lên điều này với rất nhiều đau đớn.
Anh Bodone thuộc đài truyền hình Pháp hỏi Đức Thánh Cha, hôm nay Hội nghị Thế giới về thay đổi thời tiết khai mạc tại Paris. Đức Thánh Cha đã cố gắng nhiều để mọi sự tiến hành tốt đẹp, nhưng chúng ta đang chờ đợi rất nhiều từ cuộc họp thượng đỉnh quốc tế này. Chúng ta có chắc rằng Hội nghị COP21 này sẽ là điểm khởi đầu của biện pháp giải quyết hay không? Xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
Tôi không chắc chắn, nhưng tôi có thể quả quyết rằng hoặc bây giờ hay không bao giờ nữa. Ngay từ hội nghị đầu tiên, hình như nhóm tại Tokyo cho đến ngày nay, đã chỉ có rất ít thành quả được đạt tới, và mỗi năm tình hình càng trầm trọng hơn. Trong một buổi họp với giới sinh viên đại học về đề tài, chúng ta muốn để lại cho con cháu của thế hệ này một thế giới nào? Một người đã nói, mà có chắc là thế hệ này sẽ để lại đàn con cháu không? Chúng ta đang ở mức giới hạn của cuộc tự tử tập thể, nếu muốn dùng một chữ mạnh bạo. Và tôi tin chắc rằng hầu như tất cả mọi nhân vật có mặt tại Paris, hiện diện tại hội nghị COP21, đều ý thức được điều này và muốn làm một điều gì đó. Hôm trước tôi có đọc thấy sự kiện tại Groenlandia, các vùng băng đá đã mất đi hàng tỷ tấn. Trong Thái Bình Dương, có một quốc gia đang mua đất đai của một nước khác để thuyên chuyển quốc gia đến đó, bởi vì trong vòng 20 năm nữa, đất nước này sẽ không còn hiện hữu nữa. Không, tôi có lòng tin. Tôi tin tưởng rằng những người này sẽ làm một điều gì đó. Tôi tin chắc rằng họ có thiện chí hành động, và tôi mong được như vậy. Tôi cầu nguyện cho điều ấy.
Delia Gallagher, phái viên đài CNN hỏi Đức Thánh Cha: Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã thực hiện nhiều cử chỉ đầy sự tôn trọng và tình thân hữu đối với người Hồi giáo. Con tự hỏi, Hồi giáo và giáo huấn của tiên tri Mohammed còn có thể nói gì với thế giới ngày nay?
Tôi không hiểu rõ lắm câu hỏi này, nhưng mà người ta có thể đối thoại, họ có những giá trị, nhiều giá trị, họ có nhiều giá trị, và các giá trị này rất xây dựng. Ngay cả tôi cũng có một kinh nghiệm tình bạn, nhưng mà tình bạn là một lời quá mạnh với một người Hồi giáo, một vị lãnh đạo thế giới. Chúng tôi có thể nói chuyện, ông ấy có những giá trị riêng, tôi có những giá trị của tôi. Ông ấy cầu nguyện, tôi cầu nguyện. Có nhiều giá trị lắm chứ. Chẳng hạn như cầu nguyện, ăn chay cũng là một giá trị tôn giáo chứ. Có nhiều giá trị khác nữa, không thể xóa bỏ một tôn giáo chỉ vì trong một lúc nào đó, một thời điểm lịch sử nào đó, có một hay những nhóm quá khích. Dĩ nhiên là các cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo vẫn luôn có trong lịch sử xưa nay. Nhưng cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải xin lỗi. Bà Hoàng Caterina de Medici đâu có phải là một vị thánh đâu. Và rồi cuộc chiến 30 năm, rồi đêm của Thánh Bartolomeo nữa. Ngay cả chúng ta cũng phải xin lỗi vì những kẻ cực đoan thái quá trong những cuộc chiến tôn giáo. Người Hồi giáo họ cũng có những giá trị và có thể đối thoại với họ được. Ngày hôm nay, tôi đã đến một đền thờ Hồi giáo. Tôi đã cầu nguyện tại đó. Rồi imam Hồi giáo đã muốn cùng đi với tôi một vòng quanh sân vận động nhỏ nơi có bao nhiêu người khác không có chỗ vào, phải đứng bên ngoài. Trên xe chở tôi có Đức Giáo Hoàng và imam. Cũng như ở khắp mọi nơi, có những người mang nhiều giá trị tôn giáo, có những người không mang giá trị nào. Nhưng mà có biết bao nhiêu chiến tranh, không những chiến tranh tôn giáo mà thôi, người Kitô chúng ta cũng đã từng gây nhiều chiến tranh. Vụ cướp phá Roma đâu có phải do người Hồi giáo gây ra đâu. Họ cũng có các giá trị, nhiều giá trị chứ.
Đến lượt Marta Calderon thuộc hãng thông tấn Catholic News Agency, câu hỏi, Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con biết Ngài sẽ viếng thăm Mexico. Chúng con muốn nếu có thể biết thêm nhiều hơn về chuyến viếng thăm này và vẫn trong chiều hướng viếng thăm những quốc gia có nhiều vấn đề. Đức Thánh Cha có nghĩ đến chuyện thăm dân nước Colombia hay là trong tương lai thăm cả các nước như Peru nữa không?
Quý vị biết đó, vào buổi tối, đi nhiều quá không tốt. Nếu ở đó không có Đức Mẹ, tôi sẽ chẳng đến thành phố Mexico đâu, vì tiêu chuẩn các cuộc viếng thăm là đi thăm 3 hay 4 thành phố chưa bao giờ được các giáo hoàng viếng thăm. Nhưng tôi sẽ đi Mexico vì Đức Mẹ, rồi tôi sẽ đi Chiapas ở miền nam giáp giới với Guatemala, rồi sang Morelia, và gần như là chắc chắn trên đường về Roma, tôi sẽ ghé lại một ngày, hay là ít hơn một chút, ở Ciudad Juárez. Còn về việc viếng thăm các nước Mỹ Latin khác thì vào năm 2017, tôi đã được mời đến Aparecida vì bổn mạng của các nước châu Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha. Quý vị biết là Mỹ châu Latin có hai vị bổn mạng mà. Từ đó có thể nghĩ đến chuyện viếng thăm một nước khác sau khi dâng lễ tại Aparecida. Nhưng hiện thời thì chưa có chương trình nào cả.
Câu hỏi kế tiếp là của Mark Masai thuộc đài National Media của Kenya. Anh hỏi, trước hết xin cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm Kenya và Phi Châu. Chúng con vẫn chờ đợi Đức Thánh Cha đến Kenya lần nữa, không phải để làm việc mục vụ, mà là để nghỉ ngơi. Chuyến viếng thăm vừa rồi của Đức Thánh Cha là chuyến đầu tiên mà mọi người đều đã lo lắng nhiều về vấn đề an ninh. Đức Thánh Cha sẽ nói gì với thế giới, luôn đinh ninh rằng Phi Châu là vùng đất chỉ có chiến tranh và đầy dẫy hủy hoại mà thôi?
Tôi không hiểu rõ lắm chiều hướng của câu hỏi này. Phi Châu là nạn nhân. Phi Châu đã và luôn bị các cường quốc khác bóc lột. Từ Phi Châu bao nhiêu người đã bị bắt và đem bán sang Mỹ Châu làm nô lệ. Có bao nhiêu cường quốc chỉ biết tìm cách chiếm đoạt những tài nguyên lớn lao của Phi Châu, tôi không rõ lắm. Nhưng có lẽ Phi Châu là lục địa giàu nhất đấy. Họ không nghĩ đến chuyện giúp đỡ lục địa này lớn mạnh, phát triển, kiến tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây. Họ chỉ muốn bóc lột. Phi Châu là một lãnh thổ tử đạo, vì bị bóc lột suốt dòng lịch sử. Những kẻ cho rằng tất cả các thiên tai và chiến tranh đều đến từ Phi Châu đã không hiểu rõ là một số hình thức mệnh danh là phát triển có thể gây hại cho toàn nhân loại chừng nào. Vì thế tôi rất yêu quý Phi Châu, bởi lẽ Phi Châu đã là một nạn nhân của các cường quốc khác.
Đến đây, cha Federico Lombardi nói rằng buổi nói chuyện đã kéo dài một tiếng đồng hồ và chấm dứt các câu hỏi. Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, các ký giả muốn tặng Đức Thánh Cha một cuốn sách mà tuần báo Paris Match của Pháp ấn hành và tặng cho các vị nguyên thủ quốc gia hiện diện trong cuộc hội nghị COP21 về thay đổi thời tiết đang nhóm tại Paris. Cuốn sách gồm 1.500 hình ảnh về các vấn đề môi sinh do các nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp và tài tử thực hiện cũng được tặng cho Đức Thánh Cha. Sau đó, cha Lombardi đã cảm ơn Đức Thánh Cha, mặc dù mệt mỏi sau chuyến viếng thăm, vẫn dành thời giờ cho các ký giả phỏng vấn. Mọi người xin chúc Đức Thánh Cha an vui trở lại Roma và tiếp tục hoạt động bình thường. Đức Thánh Cha Francisco cười và cảm ơn các ký giả cùng công việc của họ. Ngài nói, cảm ơn quý vị về công việc của quý vị. Bây giờ là lúc dọn bữa trưa, nhưng người ta nói là hôm nay quý vị sẽ phải nhịn đói vì phải làm việc trên cuộc phỏng vấn này. Cảm ơn quý vị nhiều vì công việc của quý vị và vì những câu hỏi, vì sự quan tâm của quý vị. Chỉ có một điều tôi muốn nói rõ là tôi trả lời theo những gì tôi biết, còn những gì tôi không biết thì tôi không nói tới. Tôi không bày đặt gì cả. Xin cảm ơn mọi người. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là tóm tắt nội dung bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ thủ đô Bangui về Roma. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Công hiệu bí tích truyền chức thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong giáo hội vẫn có những trường hợp một số linh mục như người con hoang đàng trong phúc âm trở về. Sau một thời gian đi hoang, rời bỏ chức vụ thánh một cách trái phép, hoặc đã lập hôn thú dân sự, hoặc đã được chính thức hồi tục, họ xin tòa thánh cho trở về với nhiệm vụ thánh. Tòa thánh qua bộ giáo sĩ không khép kín cửa đối với những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, có những điều kiện cần phải chu toàn. Để xin trở lại sứ vụ thánh, trước hết, linh mục hồi chánh phải viết một thư trong đó nhìn nhận rằng sau khi suy nghĩ về hành động quá khứ, mình thành thật, thống hối và xin được phép tái thi hành sứ vụ linh mục. Đức giám mục bản quyền và các linh mục cùng giáo phận quen biết và giữ liên lạc với linh mục ấy trong thời kỳ sa ngã cũng phải chứng thực về sự thống hối cũng như sự thích hợp của việc trở lại sứ vụ linh mục của đương sự. Ngoài ra, nếu linh mục hồi chánh đã từng làm hôn phối dân sự trước đó, thì hoặc là nay họ phải là người góa vợ, hoặc là người vợ còn sống phải đồng ý chấp nhận ly dị về mặt dân sự, và không có con cái nhỏ cần phải được nuôi dưỡng. Sau khi được tòa thánh chấp thuận, linh mục hồi chánh ấy phải tham dự một cuộc tĩnh tâm dài, dự các lớp cập nhật hóa kiến thức thần học và phương pháp mục vụ. Chỉ sau đó, đương sự mới được dần dần trở lại chức vụ, bắt đầu bằng việc cử hành thánh lễ tư, rồi linh mục ấy chỉ được thi hành sứ vụ tại nơi mà các tín hữu không biết quá khứ của vị ấy, để tránh gương mù gương xấu. Điều này có nghĩa là nhiều khi linh mục đó phải di chuyển đến một giáo phận khác với sự đồng ý của các giám mục liên hệ. Đối với linh mục đã được phép chính thức của tòa thánh cho hồi tục, thì thủ tục thường lâu và phức tạp hơn nhiều. Do vậy, số người xin hồi chánh trong trường hợp này ngày càng gia tăng.
Kính thưa quý vị thính giả, sở dĩ tòa thánh cho phép các linh mục đi hoang hoặc sa ngã và cả những người đã từng được phép hồi tục nay được trở về với chức vụ thánh là vì trước mặt giáo hội, các linh mục sa ngã đó vẫn là linh mục do ấn tích của bí tích truyền chức thánh. Ơn gọi của họ và thánh chức họ đã lãnh nhận vẫn còn. Ơn gọi này bị lu mờ vì cuộc khủng hoảng, nhưng khi cuộc khủng hoảng qua đi, họ tái khám phá ơn gọi của mình. Sách giáo lý công giáo xác định rằng, những người lãnh nhận chức thánh thành sự vì lý do hệ trọng có thể được trước miễn những bổn phận và chức vụ gắn liền với chức thánh hay bị cấm thi hành chức vụ. Nhưng không thể trở về bậc giáo dân đúng nghĩa vì ấn tín bí tích truyền chức không thể xóa bỏ được. Ơn gọi và sứ mạng đã nhận lãnh trong ngày chịu chức thánh vẫn còn tồn tại mãi mãi. Trong bài cuối cùng về bí tích truyền chức thánh, hôm nay chúng tôi đề cập đến những hiệu quả của bí tích truyền chức thánh. Công đồng chung Trento trong khóa 23 dạy rằng, vì trong bí tích truyền chức thánh, cũng như bí tích rửa tội và thêm sức, có ghi một ấn tích không thể phá hủy hoặc loại bỏ mất. Thánh công đồng có lý để lên án ý kiến của những người quả quyết rằng các tư tế của Tân Ước chỉ có một quyền bính nhất thời, và sau khi được thụ phong hợp pháp, họ có thể tái trở thành giáo dân nếu không thi hành thừa tác vụ lời Chúa nữa. Và trong quy luật số 4, công đồng tuyên định rằng, sẽ bị tuyệt thông ai quả quyết rằng với việc truyền chức thánh, thánh thần không được ban, và vì thế vị giám mục nói một cách vô ích rằng hãy nhận lấy thánh thần, hoặc ai nói rằng do việc truyền chức thánh không có ghi dấu ấn tích, hoặc kẻ nói rằng người đã thụ phong linh mục có thể tái trở thành giáo dân. Công đồng chung Vatican II tái khẳng định giáo lý trên đây, đồng thời dạy thêm rằng, nhờ bí tích truyền chức thánh, các linh mục nên giống Chúa Kitô linh mục, để với tư cách là thừa tác viên của đầu nhiệm thể và trong tư cách là cộng tác viên của hàng giám mục, các ngài xây dựng và kiến thiết toàn thân người là giáo hội. Đành rằng ngay từ khi được thánh hiến nhờ phép rửa tội, như mọi Kitô hữu, các linh mục đã lãnh nhận dấu tích và ân huệ của ơn gọi và ân sủng cao trọng, dù bản tính nhân loại yếu hèn, các ngài vẫn có thể theo đuổi và phải theo đuổi sự hoàn thiện, đúng như lời Chúa phán. Các con hãy nên hoàn thiện như cha các con ở trên trời là đấng hoàn thiện. Các linh mục được trở nên những dụng cụ sống động của Chúa Kitô linh mục đời đời, để qua các thời đại, các ngài có thể tiếp tục công việc kỳ diệu của đấng đã lấy quyền năng cao cả mà tái lập toàn thể xã hội loài người.
Cũng trong sắc lệnh về đời sống linh mục ở đoạn số 2, công đồng dạy rằng chức vụ linh mục liên kết với chức vụ giám mục nên cũng được tham dự vào quyền bính mà chính Chúa Kitô đã dùng để kiến tạo, thánh hóa và cai quản thân thể người. Vì vậy, chức linh mục của các ngài dựa trên những bí tích khai tâm đời sống Kitô giáo, nhưng lại được một bí tích riêng ghi dấu đặc biệt khi các ngài được Chúa Thánh Thần sức dầu. Như thế, các ngài nên giống Chúa Kitô linh mục đến nỗi có quyền hành động trong cương vị của Chúa Kitô là đầu. Đạo lý trên đây không phải là do Thánh Augustino đề xướng và được phát triển có thể thống trong thế kỷ 12 và 13 như một số tác giả quả quyết. Trái lại, giáo hội đã có đạo lý này trước đó và xác tín rằng, qua việc đặt tay và lời nguyện đi kèm theo, có diễn ra một sự thay đổi, một sự biến đổi nơi người thụ phong. Việc truyền chức thánh thực là một bí tích ban ơn thánh, ghi ấn tích một cách vĩnh viễn nơi người chịu chức. Bí tích truyền chức trao ban quyền thi hành thừa tác vụ để mưu ích cho giáo hội và quyền năng làm cho hy tế của chức Kitô được hiện tại hóa nơi những người lãnh nhận chức thánh, có một sự thánh hiến mới trong bản chất của mình. Do sự thánh hiến ấy, Thiên Chúa sở hữu người thụ phong, làm cho họ được tham gia và cộng tác với Chúa Kitô trong công trình cứu độ, đến độ họ có thể trao ban những gì mình đã nhận lãnh. Đó là một sự thánh hiến tận bản thể và chính cuộc sống của người thụ phong, và đó cũng là một cách sống mới so với bí tích rửa tội. Vì thế, Chúa Kitô hiện diện trong nhân vị của thừa tác viên, Ngài đã tự hiến một lần xưa kia trên thánh giá, giờ đây Ngài còn dâng hiến chính mình qua thừa tác vụ của các linh mục. Đó là ý nghĩa thành ngữ hoạt động trong cương vị của Chúa Kitô.
Nói một cách vắn tắt, bí tích truyền chức thánh ghi một ấn tích không thể xóa nhòa nơi người lãnh nhận, gia tăng ơn thánh hóa và đồng thời ban ơn thánh thiêng của bí tích truyền chức, nhờ đó thừa tác viên được thụ phong có thể thi hành sứ vụ nhận lãnh tùy theo chức bậc của mình. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, ơn riêng Chúa Thánh Thần được ban trong bí tích này làm cho thụ nhân vừa nên giống, vừa nên thừa tác viên của Chúa Kitô là Thượng Tế, Thầy Dạy và Mục Tử. Giám mục lãnh nhận trước tiên là ơn sức mạnh, để Ngài can đảm và khôn ngoan bảo vệ và hướng dẫn Hội Thánh như người cha và người mục tử quảng đại yêu thương mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn. Ơn này thúc đẩy giáo mục loan báo tin mừng cho mọi người, trở nên mẫu mực cho đoàn chiên, đi tiên phong trên đường thánh thiện bằng cách kết hiệp với Đức Kitô tư tế và hiến lễ trong bí tích thánh thể, dám hiến mạng sống vì đoàn chiên. Ý hướng đó được biểu lộ rõ trong lời nguyện truyền chức giám mục, như được ghi trong sách truyền thống tông đồ của Thánh Hippolyto. Lạy cha, đấng hằng thấu suốt các tâm hồn, xin ban cho tôi tớ mà cha đã chọn làm giám mục, để ngài hướng dẫn đoàn chiên thánh và chu toàn tốt đẹp chức tư tế cao cả bằng cách ngày đêm phụng sự cha. Xin cho ngài luôn bày tỏ dung mạo nhân từ của cha và dâng lễ vật của hội thánh lên cha. Nhờ chức tư tế cao cả, xin cho ngài quyền tha thứ tội lỗi theo lệnh truyền của cha, phân phối các chức vụ theo ý cha và dùng quyền cha ban cho các tông đồ mà tháo cởi mọi dây ràng buộc. Ước chi ngài được đẹp lòng cha, nhờ tấm lòng trong sạch và dịu hiền như hương thơm dâng lên cha, nhờ Đức Giêsu Kitô, con cha. Vẫn theo sách giáo lý Công giáo, kinh nguyện riêng của nghi lễ Byzantine làm nổi bật ơn Chúa Thánh Thần ban cho người chịu chức linh mục. Khi đặt tay, vị giám mục nói, lạy Chúa, xin ban tràn đầy Thánh Thần xuống cho người được Chúa thương nâng lên hàng linh mục, để ngài xứng đáng đứng trước bàn thờ Chúa, loan báo tin mừng nước Chúa, chu toàn việc phục vụ lời chân lý, dâng lên cha của lễ và hy tế thiêng liêng, canh tân dân cha bằng nước tái sinh, để ngài được gặp Đức Giêsu Kitô, con một cha là Thiên Chúa và là đấng cứu độ chúng con trong ngày người quang lâm, và nhờ lòng nhân từ của cha được lãnh phần thưởng vì đã trung thành với chức vụ. Sau cùng, về các phó tế được ân sủng bí tích bồi bổ, họ hiệp thông với giám mục và linh mục đoàn, chăm sóc dân Thiên Chúa với vai trò phục vụ trong phụng vụ, trong việc rao giảng và bác ái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt.